Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ của ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào túi áo của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ông Jacob, như phần đông các người đương thời của ông, đã nghĩ rằng Giave là chúa của một miền. Khi ra khỏi lãnh địa của người hay của chúa, người ta không còn được chúa hiện diện và bảo vệ nữa. Ông Jacob ra khỏi xứ Be'er-sheva, đi sang thành Kharan. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao, thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời. Các thiên thần lên xuống trên thang ấy. Ý nghĩa của chiếc thang ấy là mọi nơi trên mặt đất đều có sự thông hiệp giữa con người với Thiên Chúa, trời và đất nối kết thường xuyên. Từ đó, Jacob khám phá ra rằng Thiên Chúa của ông là một Thiên Chúa phổ quát, hiện diện khắp mọi nơi, vượt không gian và thời gian, không như quan niệm của những người đương thời với ông suy nghĩ. Trong giấc mơ, Thiên Chúa hứa với ông Jacob rằng: "Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này ta ở với ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này." Trong bài tin mừng hôm nay, phúc lành của Thiên Chúa được thể hiện rõ cho dân người qua việc chữa lành của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chữa lành một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm và làm cho con gái của một vị thủ lãnh hay ông chủ hội đường sống lại. cả hai việc chữa lành và cứu sống này đều được thực hiện qua việc chạm vào Chúa Giêsu. Thời xưa, người ta quan niệm rằng ai bị mắc bệnh hoặc xác đã chết rồi thì bị xem là ô uế, không ai được chạm vào, vì chạm vào sẽ bị ô uế và bị tách biệt khỏi cộng đoàn. Nhưng phúc lành của Thiên Chúa vượt xa mọi rào cản của luật lệ con người để đem lại hạnh phúc cho con người. Luật lệ nhằm phục vụ lợi ích con người. Những luật lệ không đem lại hạnh phúc cho con người thì nên bỏ đi. Hành động chữa lành của Chúa Giêsu nói lên rằng Thiên Chúa rất mực yêu thương con người và luôn muốn đem lại hạnh phúc cho họ như Ngài đã hứa với ông Gia-cóp. Ngày nay, qua giáo hội, phúc lành của Thiên Chúa vẫn tuôn đổ cho con người khi họ lãnh nhận các bí tích, hay khi làm những việc bác ái, hoặc khi sống thân mật với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Chúa cũng mời gọi mỗi người hãy trở thành máng truyền ân sủng của Ngài đến với muôn dân qua đời sống quan tâm, giúp đỡ và sẻ chia của mỗi người với anh chị em xung quanh. Một lời động viên là điều rất cần khi ai đó đang sống trong thất vọng. Một sự chia sẻ về vật chất rất cần khi ai đó đang trong cảnh túng thiếu, vân vân. Ước gì mỗi người trở nên khí cụ bình an cho Chúa dùng, hầu mọi người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa qua đời sống chân thành, sẻ chia và thánh thiện của chúng ta. Amen.
Con xin cảm tạ Ngài, lạy Chúa cảm tạ Ngài, vì ngàn hạnh phúc Ngài đã cho như tháng xuân
my chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố danh sách các tham dự viên thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, danh sách các tham dự viên thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 sẽ tiến hành từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tới đây tại Vatican đã được công bố. Chủ đề của khóa họp là tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, sứ mạng và tham gia. Sau khóa họp năm nay, còn có khóa họp kế tiếp vào tháng 10 năm tới. Danh sách được Đức Hồng Y Mario Brecht cùng với Đức Hồng Y Jean-Claude Homleric, tổng tường trình viên của thượng hội đồng này công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Cha trong tư cách là chủ tịch. Khác với các thượng hội đồng giám mục trước đây, thường có 3 vị Hồng Y chủ tịch thừa ủy đại diện Đức Thánh Cha để chủ tọa các phiên khoáng đại. Thượng hội đồng này có 9 vị chủ tịch thừa ủy, gồm 6 giám mục đến từ các quốc gia, cùng với một linh mục người Ý, một phụ nữ người Mexico và một nữ giáo dân người Nhật, là bà Momoko Nishimura, 48 tuổi, một trinh nữ thánh hiến thuộc cộng đoàn thừa sai nữ tỳ tin mừng lòng Chúa thương xót ở giáo phận Yokohama. Bà đã dịch thông điệp Fratelli Tutti ra tiếng Nhật. Một số thành viên đương nhiên tham dự do chức vụ, đó là thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. 20 vị khác là bộ trưởng hoặc lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, vị phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng. Ngoài ra, có 50 thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, trong đó có Đức Cha Stefano Chu Thủ Nhân dòng tên. Tuy nhiên, không có giám mục nào từ Hoa Luật tham dự thượng hội đồng này. Liên hiệp các vị trên tổng quyền các dòng nam và nữ có 10 đại diện tham dự, gồm 5 linh mục và tu huynh, cùng với 5 nữ tu. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có 2 đại biểu của hội đồng giám mục tham dự là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, tổng thư ký hội đồng giám mục Việt Nam, và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, phó tổng thư ký hội đồng giám mục Việt Nam. Đại biểu của hội đồng giám mục Lào và Campuchia là cha Enrique Alva Gonzalez, dòng tên người Tây Ban Nha, phủ doãn phong tòa Bắc Tam Bang ở Campuchia. Phủ doãn này chỉ có 5.300 tín hữu công giáo. Tổng cộng có khoảng 375 người tham dự khóa họp này, trong đó có 275 giám mục, khoảng 50 linh mục và nữ tu, cũng như 45 giáo dân nam nữ. Số tham dự viên không có chức giám mục là 100 người, khoảng một nửa là nữ giới. Ngoài 375 thành viên nói trên, còn có 8 khách mời đặc biệt, như thầy Alois Loser, người Đức, tu viện trưởng tu viện tại Kessaize, Bình Đức, hoặc chị Margaret Karam, người Palestine, chủ tịch phong trào Focolare, tổ ấm, và 75 chuyên gia nam nữ không có quyền bỏ phiếu, hoặc là cộng tác viên của văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng. Đặc biệt, khóa họp cũng có 2 vị tuyên úy là cha Timothy Radcliffe, người Anh, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, và mẹ Maria Ignazia Angelini, thuộc nữ đang miền biển Đức ở Vibonbode, Bình Ý. Trong số các tham dự viên thuộc các dòng tu, đông nhất là 20 vị dòng tên, tiếp đến là 6 vị thuộc dòng Đa Minh. Lần đầu tiên trong lịch sử, từ khóa họp năm nay, các thành viên không phải là giám mục và linh mục cũng có quyền bỏ phiếu, tuy rằng theo giáo luật, đây là một thượng hội đồng giám mục.
Tin Vassava, Ba Lan. Giáo hội ca ngợi sự hòa giải giữa Ukraine và Ba Lan. Giáo hội Công giáo ca ngợi sự hòa giải giữa Ba Lan và Ukraine sau những biến cố lịch sử đau thương thời Thế chiến thứ hai và liền sau đó. Trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1947, những thành phần quốc gia chủ nghĩa ở Ukraine đã sát hại 130.000 người Ba Lan, trong đó khoảng 100.000 nạn nhân trong hai năm 1943 và 1944. Ba Lan gọi đây là một cuộc diệt chủng. Người Ukraine đã đốt và sát hại dân chúng tại nhiều làng mạc Ba Lan ở miền Volhynia và các vùng khác ở miền đông Ba Lan, bị Đức Quốc xã và Liên Xô chiếm đóng, nay là miền Tây của Ukraine. Từ lâu, các giám mục Ba Lan và Ukraine đã cố gắng cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc và nay đang thấy những thành quả. Ba Lan hiện là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc chiến chống cuộc xâm lăng của Nga. Những tương quan chặt chẽ giữa hai dân tộc đang gia tăng và nhiều người Ba Lan quảng đại đón tiếp người Ukraine tị nạn. Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 vừa qua đã diễn ra buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan ở thủ đô Warsaw. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, đã cử hành thánh lễ hòa giải và tưởng niệm các nạn nhân mở đầu cho các sinh hoạt hòa giải cho đến thứ Ba ngày 11 tháng 7 này là kỷ niệm 80 năm bạo lực chống Ba Lan lên tới mức cao độ. Trong buổi lễ, hai vị lãnh đạo đã ký vào một tuyên ngôn chung kỷ niệm 80 năm cuộc thảm sát tại Volinia, trong đó có đoạn khẳng định rằng, trong những ngày này, chúng ta đang viết lên những chương quan trọng trong cuốn sách về sự hòa giải, để chúng ta có thể xây dựng tương lai chung như những người tự do và bình đẳng đối với nhau. Cũng hôm 7 tháng 7, Thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan đã sang Ukraine để đến thăm địa điểm những làng người Ba Lan bị sát hại ở Ostrowki và Bosniki. Ông đã cắm thánh giá tưởng niệm và đến thăm nghĩa trang địa phương nơi mà một số nạn nhân được an táng. Một số nạn nhân được chôn cất trong những nấm mồ vô danh. Trong dịp này, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố, tôi sẽ không được an tâm cho đến khi di hài cuối cùng của vụ tàn sát kinh khủng này ở Volinia được tìm thấy và an táng xứng đáng. Từ lâu, các vị lãnh đạo Ba Lan vẫn yêu cầu và nỗ lực làm sáng tỏ hoàn toàn sự thật về các vụ thảm sát, và gần đây chính quyền Ukraine đã tỏ ra cởi mở hơn đối với những yêu cầu của Ba Lan.
Tin giáo phận Xuân Lộc. 200 giáo lý viên huynh trưởng tham dự đợt 2 khóa huấn luyện giáo lý viên Quốc Hồng. Sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ban huấn giáo giáo phận Xuân Lộc đã đón tiếp gần 200 các anh chị em giáo lý viên huynh trưởng đến tham dự đợt 2 khóa huấn luyện giáo lý viên Quốc Hồng tại giáo xứ Thái Hòa Xuân Lộc. Khóa học kéo dài 3 ngày trong chương trình 3 năm dành cho giáo lý viên cấp 3. Năm nay các anh chị sẽ được học hỏi về hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các anh chị còn được học hỏi và thực hành tinh thần ngày thánh thể của thiếu nhi thánh thể Việt Nam qua các giờ bên Chúa, bên thánh giá và những phút gặp gỡ riêng tư với Chúa. Cùng với những kiến thức về sư phạm là các khóa kỹ năng, hy vọng sẽ giúp cho các anh chị giáo lý viên huynh trưởng trở thành những người thợ làm nghề trên cánh đồng của Chúa nơi các giáo xứ.
In Munich, Đức Hồng Y Max nói về hiện tượng rời bỏ giáo hội. Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich ở miền nam nước Đức, tiên đoán rằng, đứng trước tình trạng có nhiều tín hữu Công giáo rời bỏ giáo hội, hình dạng giáo hội sẽ biến đổi, nhưng cốt lõi của giáo hội vẫn nguyên vẹn, nghĩa là chúng ta là những người tìm kiếm Chúa. Đức Hồng Y đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ truyền chức cho ba tâm linh mục hôm 1 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y nói, những tin tức tuần này làm cho tôi xào xuyến. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm gì? Đâu là nghĩa vụ của tôi? Đâu là nghĩa vụ của chúng ta, hoạt động chung của chúng ta? Theo thống kê, công bố hôm 28 tháng 6 trước đó, chỉ còn gần 21 triệu người ở Đức xưng mình là tín hữu Công giáo. Nhưng chỉ có khoảng 1 triệu 200 ngàn người tham dự thánh lễ Chúa Nhật và tích cực tham gia vào đời sống giáo hội. Số người phi ra khỏi giáo hội trong năm ngoái là 522 ngàn người. Và trong đó có 49.000 thuộc giáo phận Munich. Đức Hồng Y Reinhard Marx từng là chủ tịch hội đồng giám mục Đức và là thành viên của hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Ngài nhận định rằng không có câu trả lời đơn giản trước những con số ấy. Nhưng nghĩa vụ của mọi tín hữu đã chịu phép rửa và thêm sức là ngày càng đi sâu hơn những thảo luận thời hợp và trả lời cho những câu hỏi này một cách xác tín, đó là tại sao tôi làm khi tổ hữu? Và điều này có ý nghĩa gì? Đây không phải là một chương trình đã có sẵn, nhưng là một cuộc tìm kiếm hy vọng, đứng vững trước cái chết, trước sợ hãi và đau khổ, với niềm tin thác kiên vững mà không cần có câu trả lời cho mọi vấn nạn. Qua cách thức đó, ta có thể tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. Cũng trong bài giảng nói trên, Đức Hồng Y Max nhận định rằng, nơi các tín hữu Công giáo có nhiều người mang vào cộng đoàn của mình những phẩm tính tinh thần. Qua đó, người ta thấy đó là những người tinh thần, và cảm ơn Chúa, đó không phải là một đặc ân của các linh mục, các linh mục chỉ là những người sống đời sống tâm linh một cách đặc biệt. Nếu các linh mục không phải là những người cầu nguyện, không phải là những người có đời sống tâm linh sâu xa, không phải là những người tìm kiếm Chúa, thì họ không thể hoạt động thấu hiểu.
Tin Roma. 30 giám mục Pháp về Roma tham dự khóa chống lạm dụng. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, khoảng 30 giám mục Pháp đã về Roma để tham dự một khóa huấn luyện về phòng chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong hai ngày 6 và 7 tháng 7. Tháp tùng các vị có bà Seclaine Moore, đặc trách cơ quan phòng chống lạm dụng trẻ em do Hội đồng giám mục Pháp thiết lập, và đức ông Thibaut Vanny, đặc trách về cùng vấn đề thuộc Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Trong hai ngày, các giám mục Pháp gặp các đại diện của phân bộ đặc trách xử lý những vụ lạm dụng thuộc Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giám mục, ban đặc trách về trách nhiệm của các giám mục trong lĩnh vực này. Hai ngày trong khóa họp cũng là cơ hội để các giám mục Pháp trao đổi thông tin với nhau giữa các giáo phận về vấn đề lạm dụng. Tin Cairo, Ai Cập. Các tín hữu Kitô Ai Cập tiếp tục chờ luật về nhân sự. Các tín hữu Kitô Ai Cập tiếp tục chờ đợi luật về nhân sự cũng như về gia đình. Văn bản luật này đã được hoàn thành từ lâu, hồi bán niên đầu năm 2021, nhưng vì nhiều lý do, việc chấp thuận và phê chuẩn cũng như công bố tiếp tục bị hoãn lại. Đức giám mục Alba Paula thuộc giáo hội chính thống Copt mới đây đã tuyên bố với giới báo chí rằng luật này kể như đã được soạn xong, nhưng chưa được đệ trình quốc hội để thông qua, chỉ vì các tổ chức Ai Cập muốn thực hiện một số tu bổ quan trọng đối với các luật xác định nhân sự của các công dân Hồi giáo. Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, nhiều lần ủng hộ sự cấp thiết của luật toàn quốc về quy chế nhân sự và luật gia đình, và nhấn mạnh rằng vấn đề ở đây không phải chỉ duyệt lại những quy luật dành riêng cho các tín hữu Kitô. Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống al-Sisi nói rõ rằng luật về quy chế nhân sự và gia đình phải được quân bình và chứa đựng những biện pháp chống lại hiện tượng nguy hiểm là sự tăng vọt các vụ ly dị. Những tuyên bố của ông cho thấy những vấn nạn đối với dự luật đến từ giới lãnh đạo Hồi giáo và đặc biệt tập trung vào vấn đề ly dị. Tổng thống Ai Cập cũng đã từng bày tỏ e ngại rằng tỷ lệ ly dị và luật lệ về hôn nhân và ly dị hiện nay cũng là nguyên nhân làm giảm bớt các cuộc kết hôn. Luật hiện nay gây thiệt hại nhiều cho phụ nữ.
Cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng chảy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù trần gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con sao sao xanh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, xin đôi tay mở rộng trong con tim thầm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng chảy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Chân gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con sao sao xanh mẹ bằng ước sông thánh thiện, con sao sao xanh mẹ yêu với tâm hồn thánh thiện, đem ơn vui cho đời mang tin yêu cho người trên đường trần gian. Mẹ yêu ơi, để cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng chảy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù trần gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một làng quê nọ, trời hạn hán trong một thời gian dài khiến cuộc sống của dân làng trở nên khó khăn. Nhiều tháng trôi qua, mọi người đều mong mưa để có thể tiếp tục sinh sống, nhưng dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng để tìm đường sống. Những người khác ở lại chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng, vị cao niên trưởng làng đã quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên một ngọn đồi cao. Ông thuyết phục mọi người đến dự và mỗi người phải mang theo một vật để thể hiện lòng tin của mình. Đến hẹn, mọi người tập trung trên ngọn đồi và không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, nhiều người còn mang theo cả bảo vật của gia đình. Dù nghĩ rằng chúng chẳng thay đổi được điều gì, nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá tượng trưng cho lòng tin của họ. Họ bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những đồ vật thể hiện niềm tin của mình một cách thành khẩn. Như thể có phép màu, mây đen liền kéo đến và trời đã đổ mưa. Những giọt mưa quý giá sau bao nhiêu ngày tháng nắng hạn. Mọi người đều hân hoan vui sướng, nhưng ngay lập tức giữa họ lại xảy ra một cuộc tranh cãi, xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy một bé gái reo lên. Con biết thế nào trời cũng mưa mà. Mẹ thấy không, con đã mang theo chiếc ô này, giờ mẹ con mình có thể về nhà mà không bị ướt. Em bé đã giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng, không phải đồ vật của mình linh thiêng, mà chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang đến mưa cho cả dân làng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện minh họa về niềm tin này rất phổ biến và có lẽ ít nhiều chúng ta cũng đã được nghe hay đọc thấy ở đâu đó. Đây là một bài học quý giá cho chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi lòng mình, có lần nào trong đời tôi có được niềm tin sâu sắc như thế chưa? Chúng ta đang sống trong xã hội ngày càng phát triển, nhưng thực tế của cuộc sống tiện nghi và xã hội hiện đại cũng cho thấy một nghịch lý là cuộc sống càng tân tiến bao nhiêu, thì đời sống tâm linh cũng như những mối tương quan mang tính hiệp thông của con người lại càng xa rời chúng ta bấy nhiêu. Điều này khiến chúng ta luôn phải đương đầu với những vấn đề nan giải của cuộc sống. Từ nội tâm đến đời thường, từ những hoàn cảnh bế tắc không lối thoát dẫn đến việc đánh đổi bạn bè, người thân để được lợi cho bản thân và dần dần rơi vào tình trạng sống thiếu lòng tin. Vì thế, niềm tin của cô bé trong câu chuyện trên đây chính là lời mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân mình trong cuộc sống hiện tại. Thật ra, những bài học và những gương sáng về niềm tin xung quanh chúng ta không thiếu, nhưng đáng tiếc là chúng ta không mấy để ý đến để áp dụng chúng vào thực tế. Cho nên, rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra giá trị của niềm tin và vai trò quan trọng của nó trong cuộc sống của mình. Ai đó đã nói rằng, khi ta có niềm tin làm gia bảo, đời quanh ta sẽ rực rỡ sắc màu. Thật vậy, niềm tin giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở ra cho chúng ta những cánh cửa khó khăn trong cuộc sống, không chỉ trong đời thường mà cả trong hành trình tâm linh của mỗi cá nhân. Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta vẫn xác tín rằng tổ phụ Abraham được kể như cha của những kẻ có lòng tin, vì suốt cuộc đời ông đã đặt trọn niềm tin vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông sẵn sàng rời bỏ quê hương xứ sở để ra đi đến miền đất Thiên Chúa hứa ban mà không hề biết nó như thế nào và cũng không hề đặt câu hỏi tại sao. Mẹ Maria cũng đã xác tín tuyệt đối vào Thiên Chúa khi cất lên hai tiếng xin vâng, và nhờ sống niềm tin vào Thiên Chúa mà mẹ có thể vượt lên tất cả mọi khó khăn. Ngay cả khi đứng dưới chân thập giá để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ nhân loại. Lời Chúa hôm nay cũng nói đến sức mạnh của niềm tin qua câu chuyện một thiếu phụ mắc bệnh băng huyết được chữa lành và đứa con gái của một vị kỳ mục được cho sống lại. Chúa Giê-xu sau khi chữa lành cho người thiếu phụ đã khẳng định, đức tin của con đã cứu thoát con. Như vậy, phép lạ được diễn ra là do kết quả của lòng tin, nhưng không phải theo nghĩa phù phép bùa chú của nhân loại, mà xuất phát từ quyền năng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nếu mỗi người chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa, nghĩa là sống tâm tình phó thác, yêu thương và dấn thân phục vụ, thì chính niềm tin sẽ thay đổi mọi sự nơi cuộc đời chúng ta và giúp chúng ta khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa cách cụ thể trong những hoàn cảnh khác nhau của đời thường. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho mỗi người chúng con và củng cố niềm tin nơi những người đang gặp khổ đau, bất hạnh, để qua đó chúng con luôn nhận ra rằng tình thương Chúa vẫn hằng che chở nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hằng ngày, nhất là mỗi khi chúng con gặp sự thách gian truân. Amen.
Một niềm tin con, con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến. Ngài là hạnh phúc chưa chan đời con, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Con vui hay buồn, đến đời có ngày ủi an. Khi xuân sang hay hè, thì đời
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.